Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Geronimo Emiliano và Thánh Josefina Bakita trinh nữ. Giáo huấn số 11. Chúa Giêsu và đức tin của Israel vào Thiên Chúa duy nhất và là Đấng cứu độ. Phần tiếp theo. Chúa Giêsu đã là cớ vấp phạm đặc biệt bởi vì Người đã đồng hóa cách xử sự nhân từ của Người đối với các tội nhân với cách xử sự của chính Thiên Chúa đối với họ. Người còn đi đến chỗ muốn cho người ta hiểu rằng qua việc Người đồng bàn với các tội nhân, Người đón nhận những người đó vào bàn tiệc của Đấng Messiah. Nhưng đặc biệt khi Người tha tội, Chúa Giêsu đã đặt các nhà cầm quyền tôn giáo của Israel trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ đã chẳng sửng sốt nói rất đúng sao? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu khi Người tha tội thì hoặc là Người nói phạm thượng, bởi vì là Người mà dám coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, hoặc là Người nói đúng, thì như vậy, con người của Người làm hiện diện và mặc khải thánh danh của Thiên Chúa. Chỉ có căn tính thần linh của con người Giêsu mới có thể biện minh cho một đòi hỏi tuyệt đối như thế. Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Cũng vậy, khi Người nói về mình, đây thì còn hơn ông Jonah nữa, còn hơn vua Salomon nữa, hoặc lớn hơn cả đền thờ. Người cũng nói về mình khi nhắc lại lời vua David đã gọi Đấng Messiah là Chúa của ông. Khi Người xác quyết, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Thậm chí Người còn nói, tôi và Chúa Cha là một. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 589 và 590. Mùng 9, thứ hai. Mùng 10, thứ ba, Thánh Scholastica trinh nữ lễ nhớ. 11, thứ tư, Đức Mẹ Lộ Đức ngày quốc tế bệnh nhân. 12, thứ năm. 13, thứ sáu. 14, thứ bảy, Thánh Cyrilo Đan Sĩ và Thánh Methodio Giám Mục lễ nhớ. 15 tháng 2, Chúa Nhật thứ sáu thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ năm thường niên, năm B.
Thank you. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Ông bà, cô bác và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mà gọi chúng ta sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu Kitô, noi gương Chúa Giêsu qua các công việc hàng ngày để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho nhân loại, và đặc biệt là sống hạnh phúc trong niềm tin, yêu và hy vọng với Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Giờ đây mỗi người hãy khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót và chuẩn bị tâm hồn để bớt phần bất xứng khi cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ông Gióp. Bấy giờ ông Gióp nói rằng, quân dịch là đời sống của con người trên trái đất. Ngày của họ giống như ngày của người làm công, cũng như người nô lệ khát khao bóng mát. Như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng ngày nhàn rỗi. Có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói, chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều, tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối. ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụng đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở, mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy ngợi khen Chúa vì người hào tâm, hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta vì người êm ái, thực người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Jerusalem, tập hợp con cái Israel phân tán.
Hãy chúng tôn Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.
Chính người chữa những kẻ dập nát tâm can và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao và gọi đích danh từng ngôi một.
Hãy chúng tôn Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.
Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt, quyền năng, sự khôn ngoan của người thật là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, người đè bẹp đưa ác nhân xuống tận đất.
Hãy chúng tôn Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công. Nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm biếu không. Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau, đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì phúc âm, để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa Phan, chiến của ta nghe biết tin ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phát-na-âm, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em, trong cuộc sống hiện tại, muôn màu muôn vẻ, chúng ta có dịp nhìn thấy hoặc biết được hoàn cảnh sống của nhân loại bằng nhiều cách thức khác nhau. Kiếp nhân sinh có lắm điều hỷ nộ, ái ố, bi ai. Mỗi người có cách trải nghiệm riêng về thực tại của mình. Đối mặt với những gian nan thử thách và cách thức hành xử của mỗi người trong cuộc sống là một trong những cách thể hiện niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa. Với sự soi sáng của lời Chúa từ các bài đọc hôm nay, tôi xin chia sẻ với ông bà, cô bác và anh chị em một ý tưởng. Đó là, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Trước hết, hãy ký thác đường đời cho Chúa. Đó là lời mời gọi từ Thánh Vịnh 37. Lời mời gọi này rất ý nghĩa và phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại với sự soi sáng từ mẫu gương của ông Gióp. Sách Gióp là một sự suy tư mãnh liệt về vấn đề khổ đau vô tội. Gióp nói rằng, đời sống tôi chỉ là một hơi thở, mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, ông không từ bỏ niềm tin và tình yêu vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông đang nói chuyện với Thiên Chúa về nỗi khổ đau của mình. Ông tín thác vào Thiên Chúa, dù rằng ông đang chịu nhiều nỗi đớn đau từ thân xác lẫn tâm hồn. Cuộc sống ở trần gian không chỉ có mình ông khổ. Nhiều người hiện nay đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, vì kỳ thị, vì hận thù, vân vân và vân vân. Đó là thực tế chúng ta nhìn thấy, nghe được mỗi ngày. Thế nhưng vẫn còn đó những người rất tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong tuần vừa qua, tôi có đọc được một chia sẻ của một cha bạn trên Facebook. Mẹ ngài vì tuổi cao sức yếu, bị té gãy xương chân trong lúc đi lại trong nhà, lúc đêm khuya. Lúc đó ngài đang nghỉ lễ và ở nhà thăm mẹ già. Sau khi chuyển mẹ lên xe cấp cứu, việc tiếp theo là ngài viết những dòng cầu nguyện và thông báo để mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện cho mẹ của ngài. Ngài phó thác mẹ ngài cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa qua những hành động rất thiết thực. Thật là cảm động khi chứng kiến niềm tin mãnh liệt và niềm hy vọng lớn lao của ngài vào Thiên Chúa quyền năng tràn đầy tình thương. Kế đến, tin tưởng vào ngài, ngài sẽ ra tay. Hôm nay chúng ta được nghe lại trình thuật diễn tả niềm tin của những người hiện diện quanh Chúa Giêsu. Thánh sử Marco kể lại một ngày của Chúa Giêsu tại Capernaum. Ở giữa các sứ vụ của ngài, và chính xác hơn, trong nhà của gia đình Phêrô, Thánh Marco kể rằng, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, ngài cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon Phêrô và An-rê. Ở đó, ngài đã gặp mẹ vợ của Phêrô và nhiều người khác nữa. Nói theo Thánh Luca, tại những cuộc gặp gỡ đó, ngài đã gặp gia đình của mình, gia đình của những người nghe lời Chúa và thực hành lời người. Trong việc chữa bệnh cho mẹ vợ của Phêrô, ngài đã có một cử chỉ đi xa hơn bất kỳ giai thoại nào. Ngài tiến lại gần, cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Một cửa chỉ chữa lành không hề có trong y khoa, bởi vì thầy thuốc thường sẽ hỏi thăm, nghe mạch rồi đoán bệnh, ghi to cho thuốc. Sau đó người bệnh dùng thuốc rồi từ từ mới khỏi bệnh. Trong hành trình công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã dùng tình thương và quyền năng của Thiên Chúa để giúp con người thoát khỏi những khổ đau của kiếp nhân sinh. Những người nghèo khổ và đau yếu được đem tới cho Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy cả thành tụ họp trước cửa nhà. Nhân loại đau khổ đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người thực thi lời của Thiên Chúa đến từng hoàn cảnh của con người. Chúa Giêsu chữa lành cho họ với cách tiếp xúc đơn giản. Ngài chạm vào họ. Khi chạm vào họ, Ngài chạm cả vào những khổ ải trần gian mà họ đang mang lấy. Cái chạm tay của Ngài đã mở ra chân trời mới, khôi phục lại tình trạng khỏe mạnh của cả thể xác lẫn tâm hồn. Cái chạm tay của Chúa Giêsu vào tay của mẹ vợ Phêrô trong phúc âm hôm nay, hai người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm cố gắng chạm vào Chúa Giêsu để được chữa lành mà chúng ta đã được nghe, nói lên sự tin tưởng sâu xa của con người và sự phúc đáp của Thiên Chúa. Để Chúa Giêsu chạm và được chạm vào Ngài, giúp cho con người lãnh nhận nguồn mạch tinh tuyền của sự sống. Khi được Chúa Giêsu chạm vào hay chạm vào Ngài, con người được tự do và được cứu thoát khỏi thế lực sự dữ. Thưa ông bà cô bác và anh chị em, tất cả chúng ta đang tìm kiếm Chúa Kitô. Chúng ta cần Ngài để cứu chúng ta khỏi đau khổ và sự dữ. Ngài cũng đến gần với chúng ta để giúp chúng ta thực hiện những gì chúng ta không bao giờ có thể đạt được bằng chính mình. Đức Giáo hoàng Leo Cả đã viết: Chúa Giêsu là cánh tay của lòng từ bi của Thiên Chúa giơ ra cho chúng ta. Vậy, hãy ký thác đường đời cho Chúa thì Ngài sẽ hoàn thành những gì chúng ta ký thác. Ngài sẽ làm cho tâm trí chúng ta được vững vàng. Hãy ký thác mọi lo lắng và ưu phiền cho Chúa thì Ngài sẽ săn sóc cho chúng ta. Cách đặc biệt hơn, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta có cuộc họp mặt với Chúa. Hãy để Ngài chạm vào chính chúng ta, và chúng ta hãy tiếp rước Ngài, đụng chạm vào Ngài trong chính mầu nhiệm thánh thể mà chúng ta đang cử hành. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu vô hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đời là bể khổ thật sự nếu không hướng lên cùng Chúa. Và cuộc đời có người chỉ gặp toàn là đau thương bất hạnh nếu không sống theo tin mừng của Chúa. Luôn tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xin cho các mục tử trong hội thánh học được đức ái mục tử nơi Chúa Giêsu để hết lòng yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là những anh chị em bệnh tật, khổ đau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, xin cho các bác sĩ công giáo luôn tận tình cứu chữa bệnh nhân với tấm lòng nhân ái, để cung cách phục vụ của họ làm tỏa sáng lòng thương xót của Chúa đối với mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các đôi vợ chồng đang trong tình trạng ly tán được sự quan tâm và trợ giúp của các cộng đoàn Kitô hữu để có thể tha thứ và hòa giải với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết dùng lời nói và đời sống đức tin gương mẫu mà giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình, đặc biệt những người chưa nhận biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã sai con Chúa đến cứu độ chúng con. Xin thương giải thoát chúng con khỏi tội, để được sống trong tự do của con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Giao hòa thịt máu Chúa con, kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài cho cuộc đời hồn xác chúng con. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương, truyền giao bí tích mình máu nhiễm màu, Chúa chiên hiền hòa người con nơi thế gian trong bánh rượu khiết tinh. Đoàn con kính nhớ hiệp lễ phung thơ, bánh thơm rượu huyền và này rượu Thiên Chúa ban, bánh cứu độ ngàn dân. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, cho cuộc đời hồn xác chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi từng hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa, và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo. Và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sâu vương. Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Ngày đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ La Vang, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ La Vang, muôn tấm lòng cất cao lời ca, khen danh mẹ, mẹ vô nhiệm rồi. Mẹ theo ý Chúa, mẹ tuy gương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Tin mừng là lời sự sống. Tin mừng thay đổi con tim, thay đổi cuộc sống, biến đổi những xu hướng xấu xa thành quyết tâm làm điều thiện. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin này, Đức Thánh Cha loan báo Ngài sẽ viếng thăm Sarajevo thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina vào ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 6 năm 2015. Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư thường niên 5B về tầm quan trọng và sức mạnh của lời Chúa, cũng như sự kiện Chúa Giê-xu giảng dạy như người có uy quyền. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đoạn sách tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày Chúa Giê-xu với cộng đoàn nhỏ bé các môn đệ của Ngài đi vào Ca-phác-na-um, là thành nơi Phê-rô sinh sống và hồi đó là thành lớn nhất ở miền Galilea. Thánh sử Ma-cô kể lại rằng, vì hôm đó là ngày thứ Bảy, nên Chúa Giê-xu đi ngay tới hội đường và bắt đầu giảng dạy. Điều này làm ta nghĩ đến vị trí tối thượng của lời Chúa, lời cần được lắng nghe, đón nhận và loan báo. Khi đến Ca-phác-na-um, Chúa Giê-xu không hoãn lại việc loan báo tin mừng. Ngài không nghĩ đến việc thu xếp chỗ ăn, chỗ ở cho cộng đoàn nhỏ bé của Ngài. Tuy là cần thiết, Chúa không nghĩ đến việc tổ chức trước tiên. Mối quan tâm chính của Ngài là thông truyền lời Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Và dân chúng trong hội đường có ấn tượng mạnh vì Chúa Giê-xu giảng dạy họ như một người có uy quyền, chứ không phải như các nhà thông luật. Nhưng giảng dạy với uy quyền có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là trong lời nói nhân trần của Chúa Giê-xu, người ta cảm thấy sức mạnh của lời Chúa, cảm thấy chính thế giá của Thiên Chúa là đấng linh hứng các sách thánh. Một trong những đặc tính của lời Chúa là thực hiện điều Chúa nói. Vì lời Chúa tương ứng với ý Chúa. Trái lại, nhiều khi chúng ta nói những lời trống rỗng, không có căn cội, hoặc nói những lời thừa thãi, những lời không tương ứng với sự thật. Lời Chúa tương ứng với sự thật, đồng nhất với ý chí và thực hiện điều Ngài nói. Thực vậy, Chúa Giê-xu sau khi rao giảng đã chứng tỏ ngay uy quyền của Ngài bằng cách giải thoát cho một người bị quỷ ám đang có mặt trong hội đường lúc ấy. Chính uy quyền của Chúa Kitô đã khơi dậy phản ứng của Satan ẩn nấp trong người ấy, và Chúa Giê-xu nhận ra ngay tiếng nói của ma quỷ nên Ngài nghiêm nghị truyền lệnh, hãy im đi, hãy ra khỏi người này. Với nguyên sức mạnh của lời Ngài, Chúa Giê-xu giải thoát người ấy khỏi ma quỷ. Và một lần nữa, những người hiện diện kinh ngạc nói rằng, ông này truyền lệnh cho cả những thần ô uế và chúng vâng phục ông. Tin mừng là lời sự sống, không đè nén con người, trái lại, giải thoát những người nô lệ khỏi bao nhiêu thần dữ của thế gian này như sự ham hố danh vọng, quyến luyến tiền bạc, kiêu ngạo, mê dâm dục. Tin mừng thay đổi con tim, thay đổi cuộc sống, biến đổi những xu hướng xấu xa thành quyết tâm làm điều thiện. Vì thế, nghĩa vụ của các tín hữu Kitô là phổ biến khắp nơi sức mạnh cứu độ, trở thành thừa sai và sứ giả của lời Chúa. Đó cũng là điều mà đoạn tin mừng hôm nay gợi ý khi kết thúc bằng cách mở ra một viễn tượng truyền giáo. Tiếng tăm của Ngài, danh tiếng của Chúa Giê-xu được phổ biến ngay ở các nơi thuộc miền Galilea. Đạo lý mới mẻ mà Chúa Giê-xu giảng dạy với uy quyền chính là đạo lý mà giáo hội mang tới thế giới, cũng với những dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện của Chúa. Giáo huấn với uy quyền và hoạt động cứu độ của con Thiên Chúa trở thành những lời cứu độ và những cử chỉ yêu thương của giáo hội truyền giáo. Anh chị em hãy luôn nhớ rằng, tin mừng có sức thay đổi cuộc sống, tin mừng chỉ biến đổi chúng ta khi chúng ta để cho mình được tin mừng biến đổi. Chính vì thế, tôi xin anh chị em hãy tiếp xúc hàng ngày với tin mừng, mang sách tin mừng trong túi, trong sắc, để mỗi ngày đọc một câu, một đoạn tin mừng. Đó là sức mạnh biến đổi chúng ta, thay đổi cuộc sống, thay đổi con tim. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã đón nhận ngôi lời và sinh người cho thế giới, cho tất cả mọi người. Xin mẹ dạy chúng ta trở thành những người chăm chỉ lắng nghe và loan báo một cách có uy tín tin mừng của Chúa Giêsu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo các ý chỉ nói trên, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Iavit Maria,
concepite Spiritus Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimittis et unum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha thông báo cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài và nói rằng, anh chị em thân mến, tôi muốn loan báo, thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tới đây, nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến thành Sarajevo, thủ đô nước Bosnia-Herzegovina. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ tư do tổ chức Scholas Occurrentes tổ chức tại Vatican từ ngày 2 đến 5 tháng 2 với chủ đề Trách nhiệm của mọi người trong việc giáo dục một nền văn hóa gặp gỡ. Ngài cũng chào thăm các giáo xứ, các hội đoàn và tất cả những người đến từ Italia và nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu hành hương đến từ Liban và Ai Cập, các sinh viên đến từ Zafra và Badajoz bên Tây Ban Nha và nhiều nơi khác ở Italia. Ngài cũng nhắc nhở rằng, hôm nay tại Italia có cử hành Ngày Sự Sống với chủ đề là Liên đới bênh vực sự sống. Sarajevo chỉ cách Roma 1 giờ bay và là thủ đô của nước Bosnia-Herzegovina, rộng hơn 51.000 cây số vuông với 3.700.000 dân cư, đông nhất là người Hồi giáo 43%. Tiếp đến là các tín hữu chính thống Serbi gần 30%, và sau cùng là các tín hữu Công giáo 18%, gốc người Croatia. Chiến tranh giữa ba nhóm dân này đã diễn ra trong 4 năm từ năm 1991 đến năm 1995. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.